Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng. Đi qua dòng sông,
Chúa Giêsu phán: Các con hãy theo ta, ta sẽ đào luyện các con thành người cứu vớt đồng loại.
Tâm biết có Chúa vẫn đi cùng, vững tin vâng theo Ngài. Nguyện theo Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng.
Theo Chúa Giêsu là bài học kinh thánh về những lời dạy của Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích những lời giáo huấn của Chúa được ghi trong các phúc âm để rút ra những nguyên tắc áp dụng cho đời sống hôm nay. Theo Chúa Giêsu là làm theo lời dạy của Ngài. Lời dạy của Chúa được ghi lại trong Thánh Kinh và chúng ta cùng nhau học tập mỗi ngày. Trong chương trình này, chúng ta đang cùng nhau học những lời dạy của Chúa trong bài giảng trên núi, được ghi trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 5, 6 và 7. Chúng ta đã học 20 câu đầu của chương 5 nói về đặc tính và ảnh hưởng của người theo Chúa. Chúng ta cũng đã học về quan hệ giữa Chúa Giêsu và luật pháp Mai Sen, cũng như quan hệ giữa chúng ta là người theo Chúa đối với luật đó. Sau khi trình bày quan hệ giữa chúng ta với luật Mai Sen, Chúa Giêsu đưa ra lời dạy sau. Chúa phán: Nếu sự công bình của các ngươi không trỗi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì chắc các ngươi không vào nước thiên đàng. Để cho các môn đệ thấy rõ sự công bình trỗi hơn các thầy thông giáo và người Pha-ri-si như thế nào, Chúa Giêsu đưa ra 6 ví dụ. Chúng ta đã học 2 ví dụ đầu tiên liên quan đến tội giết người và tội tà dâm. Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si cho rằng nếu không tra tay làm hại mạng sống người khác thì không bị kể là giết người, hoặc không có hành động tà dâm thì không phải là tà dâm. Tuy nhiên, Chúa Giêsu cho thấy chỉ một thái độ giận dữ hoặc một lời nói thóa mạ thì cũng đủ bị kể là sát nhân. Và chỉ nhìn người khác với lòng thèm muốn và có ý nghĩ tà dâm thì cũng đã bị kể là tà dâm rồi. Tuần trước, chúng ta đã học một phân đoạn khác cũng liên quan đến tà dâm, đó là vấn đề ly dị. Đây cũng là ví dụ thứ ba mà Chúa Giêsu đã nói để cho các môn đệ của Chúa thấy rằng sự công bình của họ phải trỗi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si. Trong vấn đề ly dị, Chúa Giêsu cho thấy hôn nhân là một ràng buộc suốt đời và ly dị là làm cho vợ mình trở thành người ngoại tình. Chỉ có một trường hợp được phép ly dị, đó là vì lý do ngoại tình mà thôi. Như vậy, để cho sự công chính của chúng ta cao hơn sự công chính của các thầy dạy luật và người dòng biệt lập, Chúa Giêsu bảo chúng ta trước hết phải tránh giận dữ, thóa mạ người khác, phải tránh vấn đề tà dâm ngay từ trong tư tưởng, phải chung thủy trong hôn nhân. Và phân đoạn chúng ta sẽ cùng nhau phân tích hôm nay, đây cũng là ví dụ thứ tư mà Chúa Giêsu trình bày. Chúa dạy về sự thành thật trong lời nói. Chúa phán những lời sau được ghi trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 5, câu 33 đến 37. Chúa phán: Các ngươi còn có nghe lời phán cho người xưa rằng, ngươi chớ thề dối, nhưng đối với Chúa phải giữ vẹn lời thề mình. Nhưng ta phán cùng các ngươi rằng, đừng thề gì cả. Đừng chỉ trời mà thề vì là ngôi của Đức Chúa Trời. Đừng chỉ đất mà thề vì là bệ chân của Đức Chúa Trời. Đừng chỉ thành Jerusalem mà thề vì là thành của vua lớn. Lại cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề vì tự ngươi không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay là đen được. Nhưng ngươi phải nói rằng, phải, phải, không, không. Còn điều người ta nói thêm đó, bởi nơi quỷ dữ mà ra. Để có thể hiểu phân đoạn thánh kinh này dễ dàng hơn, chúng ta nên biết về cách người Do Thái sử dụng lời thề. Trước hết chúng ta thấy rằng luật của Chúa cấm không được thề dối. Những câu thánh kinh sau đây cho chúng ta thấy rõ điều đó. Sách Lê Vi Ký chương 19 câu 12 ghi: Các ngươi chớ chỉ danh ta mà thề dối. Sách Dân Số Ký chương 30 câu 3 ghi: Khi một người nào có hứa nguyện cùng Chúa hằng hữu, hoặc phát thề, buộc lấy lòng mình phải giữ một điều gì, thì không nên thất tín. Mọi lời ra khỏi miệng ngươi, ngươi phải làm theo. Sách Phục Truyền chương 23 câu 21 dạy: Khi ngươi hứa nguyện cùng Chúa hằng hữu của ngươi, thì đừng trì hoãn. Nếu làm không xong, ngươi sẽ mang lấy tội. Nhưng nếu ngươi không hứa nguyện, thì không phạm tội. Lời Chúa dạy rõ ràng như vậy và giới lãnh đạo tôn giáo thời xưa cũng tuân theo lời dạy đó. Tuy nhiên, họ nghĩ ra một cách để khỏi mắc lời thề. Họ phân biệt hai loại thề. Thứ nhất là những lời thề có nhắc đến tên của Chúa và thứ hai là những lời thề không nhắc đến tên của Ngài. Người Do Thái cho rằng chỉ những lời thề nào có nhắc đến tên của Chúa thì mới bị ràng buộc, còn những lời thề không nhắc đến tên Chúa thì dù có thề cũng không sao. Do đó người Do Thái thường dùng một số điều khác để thề, để tránh tên Chúa. Trong lời quở trách những người Pha-ri-si được ghi trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 23, chúng ta thấy được chi tiết của những lời thề đó như sau. Chúa Giê-xu phán ở trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 23 câu 16 đến 22 những lời như sau. Khốn cho các ngươi là kẻ mù dẫn đường. Các ngươi nói rằng nếu người nào chỉ đền thờ mà thề thì không can chi, nhưng chỉ vàng của đền thờ mà thề thì mắc lời thề ấy. Hỡi kẻ dại và mù, vàng và đền thờ làm cho vàng nên thánh, cái nào trọng hơn? Lại các ngươi nói rằng nếu người nào chỉ bàn thờ mà thề thì không can chi, nhưng chỉ của lễ trên bàn thờ mà thề thì phải mắc lời thề ấy. Hỡi kẻ mù kia, của lễ và bàn thờ làm cho của lễ nên thánh, cái nào trọng hơn? Vậy thì người nào chỉ bàn thờ mà thề là chỉ bàn thờ và cả của lễ trên bàn thờ mà thề. Người nào chỉ đền thờ mà thề là chỉ đền thờ và đấng ngự nơi đền thờ mà thề. Còn ai chỉ trời mà thề là chỉ ngôi của Đức Chúa Trời và đấng ngự trên ngôi mà thề vậy. Trong phần thánh kinh chúng ta vừa đọc, Chúa cũng dạy những điều tương tự. Chúa phán trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 34 đến 36 như sau. Ta phán cùng các ngươi rằng đừng thề chi cả, đừng chỉ trời mà thề vì là ngôi của Đức Chúa Trời, đừng chỉ đất mà thề vì là bệ chân của Đức Chúa Trời, đừng chỉ thành Jerusalem mà thề vì là thành của vua lớn, lại cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề vì tự ngươi không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay là đen được. Cả hai phần kinh thánh này cho thấy rằng điểm mà Chúa Giê-xu lên án hoặc trách giới lãnh đạo tôn giáo ngày xưa là hai điều sau đây. Thứ nhất, mục đích của lời thề là để chúng ta bị ràng buộc với lời thề và giữ lời thề. Vậy mà người Do Thái làm cho lời thề không bị ràng buộc. Họ nói rằng chỉ điều này điều nọ mà thề thì không mắc lời thề. Suy luận như vậy thì lời thề không lợi ích gì cả. Nó chỉ giúp cho người ta nói dối dễ hơn mà thôi. Trong ngôn ngữ ngày nay, chúng ta cũng thấy nhiều trường hợp như vậy. Nhiều người nhân danh điều này điều nọ để nói. Và họ biết rằng nhân danh như vậy chỉ là nhân danh lấy lệ, chứ họ không tin những điều mà họ nhân danh. Nhân danh mà không tin tưởng những điều mình nhân danh, thì việc nhân danh không có giá trị gì cả. Là người theo Chúa, chúng ta cũng phải tránh lỗi lầm này. Có thể chúng ta hay có thói quen thề thốt, và có khi chúng ta gọi danh Chúa nữa, nhưng chúng ta không suy nghĩ đến điều đó, chỉ nói quen miệng, chứ không để ý đến những lời chúng ta nói. Chúng ta nên tránh những lời thề vô nghĩa như vậy, và thề như vậy cũng có nghĩa là xúc phạm đến danh Chúa. Vấn đề thứ hai Chúa Giê-xu lên án với lãnh đạo tôn giáo thời xưa là việc họ phân biệt hai loại thề nguyện. Loại nhắc đến tên Chúa và loại không nhắc đến tên Chúa. Người Do Thái cho rằng những lời thề không nhắc đến tên Chúa thì không sao. Họ cho rằng không nhắc đến tên Chúa tức là không có Chúa trong vấn đề đó. Nhưng Chúa Giê-xu cho thấy rằng chúng ta không thể loại trừ Chúa ra khỏi đời sống. Chúa bao giờ cũng hiện hữu dù chúng ta công nhận Ngài hay không. Chúa bao giờ cũng có mặt trong mọi cuộc nói chuyện, trong mọi dịch vụ dù chúng ta có kể Chúa vào đó hay không. Người Do Thái khi thề mà không nhắc đến danh của Chúa, nghĩ rằng họ có thể loại Chúa ra ngoài. Chúa không có trong công việc đó. Nhưng nghĩ như vậy là sai. Chúa vẫn hiện diện và người ta không thể loại bỏ Ngài được. Chúng ta không thể chia đời sống thành những ô hay là những khung nhỏ. Khung thì có Chúa, khung thì không có Ngài. Điều đó không thể được, vì không lĩnh vực nào của đời sống lại không có sự tham dự của Chúa. Nhiều người cho rằng khi ở sở làm hoặc trong trường học, chúng ta có thể sử dụng một loại ngôn ngữ, còn khi đi nhà thờ thì chúng ta nói loại ngôn ngữ khác. Hoặc khi ở nhà thờ chúng ta ăn nói tử tế với mọi người, còn về nhà chúng ta nói sao cũng được. Không thể nào có điều đó. Có người dùng một tiêu chuẩn đạo đức để đối xử với những anh em trong Chúa, rồi lại dùng một loại tiêu chuẩn khác để đối xử với người đời. Đó cũng là điều không thể xảy ra. Chúng ta không thể để Chúa hướng dẫn một vài địa hạt của đời sống và loại Ngài ra khỏi những địa hạt khác. Người Do Thái thề, nhưng tránh không nói đến tên Chúa trong những lời thề của mình là muốn làm như vậy. Họ muốn loại bỏ Chúa ra để làm theo ý riêng. Lời dạy của Chúa Giê-xu ở đây chẳng những liên quan đến lời thề, nhưng cũng liên quan đến thái độ của chúng ta đối với Chúa. Trong mỗi lĩnh vực của đời sống, chúng ta phải để cho Chúa làm chủ. Chúa không phải là một thứ trang hoàng hay là trang sức của đời sống. Chúng ta không thể nói rằng công việc này thì có Chúa, công việc khác không có Chúa, hoặc lời nói này có Chúa, lời nói nọ không có Chúa. Chúng ta không thể nói như vậy được. Chúa phải là người chủ và Ngài phải kiểm soát mọi tư tưởng, mọi lời nói, mọi hành động của chúng ta.
Cho con.
người Do Thái nghĩ rằng nếu họ chỉ trời, chỉ đất hoặc chỉ thành Jerusalem hay là đầu của mình mà thề thì không mắc lời thề, vì không có tên Chúa trong những thứ ấy. Nhưng Chúa Giê-xu cho thấy dù họ muốn loại Chúa ra, Chúa vẫn có đó. Chỉ trời hay là nói đến trời mà thề và nghĩ rằng không đá động gì đến tên Chúa là sai. Vì trời là gì? Đó là ngai của Chúa. Tương tự như vậy với đất, với Jerusalem, ngay cả với cái đầu của chúng ta. Chúng ta không thể cho rằng Chúa không liên quan gì đến đất, đến Jerusalem hay đến cái đầu của chúng ta. Chúa đều có mặt và có quyền trong những điều mà người ta tưởng như không có Chúa. Trời là ngai Chúa, đất là bệ chân Chúa, Jerusalem là thành của Chúa và đầu của chúng ta cũng do Chúa dựng nên. Chúa có quyền trên đầu của chúng ta chứ không phải chúng ta. Chúng ta không thể làm cho tóc trở thành trắng hay đen, nhưng chỉ có Chúa mới làm được điều đó. Lời dạy của Chúa ở đây, vì vậy trước hết nhắc chúng ta nhớ rằng chúng ta không thể loại bỏ Chúa ra khỏi cuộc sống. Trong mọi lĩnh vực, Chúa đều có quyền và chúng ta phải để cho Ngài quản lý. Chúng ta không thể chạy trốn khỏi Chúa bằng cách kiêng không gọi tên Chúa. Người Do Thái cho rằng thề mà không gọi tên Chúa là không kéo Chúa vào trong cuộc và như vậy là không mắc lời thề. Nhưng không phải như vậy. Chúng ta có kéo Ngài vào đời sống hay không? Chúa vẫn có đó và chúng ta phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa về cách chúng ta sử dụng đời sống, thì giờ, tiền bạc, khả năng mà Chúa ban cho chúng ta. Nói theo nghĩa tiêu cực, chúng ta không thể loại bỏ Chúa ra khỏi đời sống. Trên phương diện tích cực, đây là lời Chúa dạy chúng ta. Chúa phán, ngươi phải nói rằng phải, phải, không, không, còn điều người ta nói thêm đó bởi nơi quỷ dữ mà ra. Nói phải, phải, không, không, nghĩa là điều gì nó phải thì hãy nói là phải, điều gì không thì hãy nói là không. Chúng ta nhớ rằng ở đây Chúa Giê-xu đang dạy về tiêu chuẩn đạo đức. Tiêu chuẩn đạo đức của người Pha-ri-si là dối trá thế nào cũng được, miễn là không nhắc đến tên của Chúa. Hay nói khác đi, họ chỉ giữ đạo bề ngoài. Khi nào nhắc đến tên Chúa thì họ nói thật, còn khi không nhắc đến tên Chúa vì cho rằng không mắc lời thề, nên họ dối trá thế nào cũng được. Chúa Giê-xu cho thấy đó không phải là tiêu chuẩn đạo đức cho chúng ta noi theo. Là người theo Chúa, điều gì phải thì ta nói phải, điều gì không thì ta nói không. Ta không thể phân biệt hai loại tiêu chuẩn. Tóm lại, thành thật, trong sạch trong mọi lời nói, việc làm, trong mọi lĩnh vực, đó là tiêu chuẩn của người theo Chúa. Hai lỗi lầm mà chúng ta là người theo Chúa ngày nay có thể mắc phải là: thứ nhất, coi thường danh Chúa hay là lợi dụng danh Chúa. Chúng ta nhân danh Chúa, gọi Chúa, kể mình là tín đồ của Chúa, nhưng lời nói và hành động của chúng ta không phù hợp, không tương xứng với tên gọi của Chúa. Thứ hai, chúng ta đặt ra nhiều thứ tiêu chuẩn theo kiểu đi với buộc mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Không được như vậy. Chúng ta phải khôn ngoan, khéo léo, xử sự với mỗi hạng người một khác. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là chúng ta bỏ đi tính thành thật. Chúng ta phải sống thế nào để lối sống của chúng ta là một bằng chứng cụ thể rõ ràng. Người đời không đợi chúng ta phải thề nguyện, phải nhân danh Chúa gì cả. Nhưng nhìn vào chúng ta, họ có thể nói rằng người đó là con của Chúa, người đó không bao giờ nói dối, người đó nói phải là phải, không là không. Người khác có thể tin tưởng vào lời nói của chúng ta. Và đó là cách sống làm rạng danh Chúa hơn cả.
Cười lên đi, tạo niềm vui. Nhiều người đang cô đơn âm thầm tiếng than ngày đêm. Tình thân thiết, tình thương mến, làm bao nỗi khốn khó biến tan đi trong cuộc đời. Anh em ta luôn luôn tương mến, hay ân cần, ta không nên nằm đắm cau có hay căm hờn. Luôn luôn trên cuộc sống khó khăn mỗi ngày vào tạo niềm vui. Vui thương vui khắc khi gió mưa mây mờ, đủ đưa tay yêu ra giúp ai lao nhọc, sao cho chúng ta cuộc sống vui tươi an hòa. Cầm bàn tay và dịu nâng người đang bước vấp pháp lối đi khó khăn trần gian. nhìn quanh ta, tìm cho thấy người đang sống khốn khó dưới bao nhiêu gánh nặng đời. Anh em ta luôn luôn thương mến hay ân cần, ta không nên đắm cao quá hay căm hờn, luôn luôn trên cuộc sống khó khăn mỗi ngày và tạo niềm vui. Vui thì vui các khi gió mưa mây mờ, đưa đôi tay thương yêu ra giúp ai lao nhọc, sao cho chúng ta cuộc sống vui tươi an hòa. Làm ánh sáng rồi đừng đi, làm ánh sáng dẫn lối ai đi trong đêm lầm than. Một lời nói, lời thân thiết, dìu về nơi thương yêu những ai đang đi lạc đường. Anh em ta luôn luôn thương mến hay ân cần, ta không nên đắm cao khó hay căm hận, luôn luôn trên cuộc sống khó khăn mỗi ngày và tạo niềm vui. Vui thôi bao các khi gió mưa mây mờ, đưa đôi tay thương yêu ra giúp ai lao nhọc, sao cho chúng ta cuộc sống vui tươi an hòa. Sao cho chúng ta cuộc sống vui tươi an hòa. Sao cho chúng ta cuộc sống vui tươi an hòa. Sao cho chúng ta cuộc sống tràn đầy vui tươi.
Sinh xuống gian trần, chỉ mong đem tình thương cho người thế. Để nên con của ngài sống chung vui một nhà, bởi ngài hết mọi người được hưởng phúc trời. Được ngài sai đi khắp nơi, lòng mang tin vui đến nơi. Cùng các dân trên thế gian đang lầm than, được ngài sai đi khắp nơi, lòng mang tin vui đến nơi, để các dân được nhận biết Chúa đất trời. Rồi ngài chết đi cũng chỉ vì để đem ơn giải thoát cho người thế. Khóc than sẽ không còn, bế dâu đã bởi ngài biến đến trong cuộc đời đường đến quê trời. Được ngài sai đi khắp nơi, lòng mang tin vui đến nơi. Cùng các dân trên thế gian đang lầm than, được ngài sai đi khắp nơi, lòng mang tin vui đến nơi, để các dân được nhận biết Chúa đất trời. Vì chúng sinh trên dương trần hiến vinh ngài toàn thắng trên sự chết, trở nên cho một người bởi tin nơi lời ngài, phúc vinh trên cõi trời nguồn sống muôn đời. Được ngài sai đi khắp nơi, lòng mang tin vui đến nơi. Cùng các dân trên thế gian đang lầm than, được ngài sai đi khắp nơi, lòng mang tin vui đến nơi, để các dân được nhận biết Chúa đất trời. Nào nắm tay ta lên đường, bước theo đấng đã chết nhưng lại sống, để tin cho muôn người nỗi vui đang dâng trào, cõi lòng của những người được phúc biết ngài. Được ngài sai đi khắp nơi, lòng mang tin vui đến nơi. Cùng các dân trên thế gian đang lầm than, được ngài sai đi khắp nơi, lòng mang tin vui đến nơi, để các dân được nhận biết Chúa đất trời. nào nắm tay ta lên đường bước theo đấng đã chết nhưng lại sống để tin cho muôn người nỗi vui đang dâng trào cõi lòng của những người được phúc biết ngài cõi lòng của những người được phúc biết ngài cõi lòng của những người được phúc biết ngài
nguyện theo Chúa Giêsu nguyện một lòng theo Chúa Giêsu dù đi đến nơi đâu xin vâng theo Đức Chúa yêu thương nguyện theo Chúa không thôi nguyện một lòng theo Chúa không thôi dù đi đến nơi đâu Chúa đi cùng đi qua dòng sông to với sóng nước nguy nan hay đi qua núi cao trùng điệp gian nan tôi kiên tâm biết con Chúa vẫn đi cùng vững tin vâng theo ngài nguyện theo Chúa Giêsu nguyện một lòng theo Chúa Giêsu dù đi đến nơi đâu xin vâng theo Đức Chúa yêu thương nguyện theo Chúa không thôi nguyện một lòng theo Chúa.